Thưa quý vị, nói đến Paris, người ta thường nghĩ ngay đến những công trình hoành tráng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn. Nhưng nếu chịu khó ngó nghiêng, khám phá Paris thêm một chút nữa, không khó để thấy bên cạnh những công trình đó là nhiều không gian, tuy nhỏ và có thể là khuất nẻo, nhưng lại là nét duyên thầm, nét chấm phá tô điểm cho kinh thành Paris. Một trong những không gian đó là các con hẻm có mái che, người Pháp gọi là passage couvert hay galerie, được coi là những không gian khác lạ ở Paris. Con hẻm có mái che là một sáng tạo kiến trúc thịnh hành từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19. Trong suốt khoảng 60 năm, có tổng cộng khoảng 40 con hẻm có mái che được xây dựng. Hẻm có mái che không đơn thuần phục vụ việc đi lại của người dân Paris, mà thực chất là kết quả của quy hoạch đô thị hướng tới sự bùng nổ của các cửa hàng, cửa hiệu xa hoa, phục vụ cho giới thượng lưu, cũng như đáp ứng nhu cầu đi dạo chơi và giao du ngày càng tăng của giới tư sản công nghiệp mới nổi thời đó.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce. Ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid.
Cho đến thế kỷ thứ 19 thì Paris vẫn mang kiến trúc của thời Trung Cổ, phố xá nhỏ hẹp, bẩn thỉu, không có vỉa hè cho người đi bộ, nước sinh hoạt thường được đổ thẳng ra đường. Tất cả những điều đó khiến cho việc đi bộ trên phố, nhất là đối với các quý bà mặc những chiếc váy có đuôi dài quét đất không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là trong những ngày mưa.
Chính vì thế, người ta nghĩ tới việc phá dỡ, cải tạo một phần các tòa nhà đã có sẵn để trổ các con hẻm, thường là hẹp và dài, với bố cục cân xứng, có mái che mưa che nắng, bắt ngang từ phố này sang phố kia để việc đi bộ được an toàn, sạch sẽ. Thêm vào đó, thú vui đi dạo chơi và nhu cầu gặp gỡ, giao du của từng lớp tư sản công nghiệp mới tăng dần, khiến các con hẻm có mái che được quy hoạch để mang thêm chức năng xã hội, là nơi mua sắm của những người có tiền, có của. Vốn coi bán và mua là mục đích của cuộc đời và là nơi mua vui cho giới nhà giàu. Bắt đầu từ đây, theo quy hoạch của Paris, dọc các con hẻm có mái che là các cửa hàng bán đồ cao cấp, xa xỉ, cửa hiệu thời trang, quán cà phê, nhà hàng, phòng đọc sách, thậm chí là cả nhà hát, đủ để các nhà tư sản, quý tộc thư giãn trong cả một ngày trời. Trong cuốn sách chỉ dẫn về Paris bằng hình ảnh minh họa Guide des Illustrés de Paris, xuất bản năm 1852 dưới thời Napoleon Đệ Tam, các con hẻm có mái che ở Paris được ví như một thành phố, một thế giới thu nhỏ, nơi các khách hàng quen thuộc có thể tìm thấy mọi thứ họ cần. Ở thời kỳ đầu, các con hẻm có mái che bằng khung gỗ, người ta trổ vài ô trên mái để lấy ánh sáng. Bước ngoặt trong kiến trúc của các con hẻm có mái che là vào năm 1808, con hẻm de l'Orme nối từ phố Rivoli sang phố Saint-Honoré được lập kính. Đây là con hẻm có mái che bằng kính đầu tiên tại Paris.
Sau này người ta thắp đèn trong các con hẻm để tăng thêm ánh sáng. Đã có thời các con hẻm có mái che trở thành nơi công cộng duy nhất ở Paris có đèn chiếu sáng. Các con hẻm thường có nền lát đá hoa theo kiểu ô bàn cờ. Vivian là con hẻm đặc biệt, có nền lát theo kiểu một bức tranh ghép từ những mảnh gốm nhỏ, còn gọi là mosaic.
Để thu nhiều lợi nhuận hơn, các nhà đầu tư thường trổ các con hẻm có độ cao bằng hai tầng nhà. Tầng dưới thường dành làm cửa hàng, cửa hiệu, còn tầng trên là nhà ở dành cho chủ các cửa hàng. Cũng để thu hút được nhiều khách hàng, các nhà đầu tư thường chọn xây các con hẻm mới ở những khu vực sầm uất, nhiều công trình văn hóa, giải trí như gần nhà hát opera và sau này là quanh các ga tàu lửa.
Sau 60 năm phát triển đến nửa sau của thế kỷ thứ 19, đặc biệt là với quy hoạch đô thị mới của Nam tước Haussmann trong khoảng 17 năm kể từ 1853, thì bộ mặt của thành phố Paris đã thay đổi hoàn toàn với nhiều đại lộ mới, dài, rộng, thông thoáng, có vỉa hè, có hệ thống cống thoát nước ngầm khiến đường phố trở nên sạch sẽ hơn.
từ một không gian sạch đẹp, sáng sủa so với các con phố cũ kỹ, bẩn thỉu của Paris, các con hẻm có mái che lại trở thành những không gian tù túng, chật chội, tối tăm, thậm chí là bẩn thỉu so với các đại lộ mới rộng thênh thang. Các hẻm không còn là nơi dạo chơi lý tưởng mà chỉ còn là các lối đi tắt. Các cửa hàng rộng rãi trên các đại lộ mới cũng khiến các con hẻm không còn là nơi mua sắm lý tưởng. Vào cuối thế kỷ 19, các con hẻm không mang lại nhiều lợi nhuận đã bị chủ đầu tư phá bỏ. Thêm vào đó, quy hoạch của Nam Tước Osman cũng khiến nhiều tòa nhà, nhiều khu phố cũ bị giải tỏa lấy mặt bằng cho các công trình mới. Chỉ còn rất ít hẻm có mái che được giữ lại. Trong số khoảng 60 con hẻm có mái che được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, hiện giờ chỉ còn có 17. Ý thức được rằng các con hẻm có mái che có ý nghĩa quan trọng về quy hoạch đô thị, thương mại và kiến trúc. Vào năm 1999, Hiệp hội Các con hẻm có mái che đã ra đời. Thành phố Paris cũng phối hợp với nhiều hướng dẫn viên du lịch để đưa du khách tới các con hẻm độc đáo này. Des rues de Paris. On fera notre nid rue de l'Hirondelle, traversant joyeux la rue Pastourelle. Nằm ngay ở trung tâm phố Les Halles, cao 12 mét và dài 135 mét, Le Grand Cerf là con hẻm có mái che cao nhất ở Paris. Một họa sĩ cao tuổi ngồi vẽ tranh dọc Galerie Le Grand Cerf chia sẻ.
J'aime bien les verrières, la lumière, les reflets dans les vitrines.
Tôi thích mái che bằng kính, ánh sáng và ánh phản chiếu. Ánh phản chiếu trong quầy hàng bằng kính. Hãy nhìn ánh phản chiếu có thể thấy ở khắp mọi nơi, thật tuyệt vời vào cả buổi sáng cũng như buổi tối.
Aussi bien le matin que le soir.
Bên cạnh các cửa hàng, cửa hiệu nối nhau dọc con hẻm, Le Grand Cerf cũng là nơi sinh sống của nhiều chủ cửa hiệu. Họ duy trì quan hệ gần gũi, thân mật như người dân ở các làng quê. Một không khí hiếm thấy ở chốn phồn hoa đô thị như Paris. Chủ một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất giải thích.
Ở nơi này tất cả chúng tôi biết nhau và hòa hợp với nhau, nhưng quan trọng nhất là vì nơi này tuyệt đẹp.
Chủ một cửa hiệu khác thì nói rằng
nơi đây rất đẹp, kín đáo, dễ chịu và cũng rất sáng sủa.
Quả thật, người dân sống ở đây, ngay tại khu phố trung tâm của Paris, nhưng lại tránh xa được những ồn ào tấp nập của thành phố vốn đông dân và nườm nượp du khách cả ngày lẫn đêm. Một phụ nữ chia sẻ.
Đây là một nơi nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng lại rất tách biệt. Mọi người đều biết nhau, ở đây không đông người sống. Chúng tôi có cửa sổ nhìn ra sân. Đứng bên cửa sổ, chúng tôi có thể chào nhau. Điều này thật đặc biệt và tôi rất thích.
Ở Le Grand Cerf có rất nhiều thợ thủ công, nghệ nhân. Ông Ivan Lully là nghệ nhân chuyên về nội thất bằng gỗ, chủ xưởng Alully và con trai. Ông thừa hưởng cửa hàng từ cha. Cửa hàng của cha ông có từ năm 1965. Ông tâm sự.
Tôi biết xưởng này đã được 53 năm nay. Cha tôi mở cửa hàng từ những năm 1960. Tôi lớn lên ở đây, tôi sống ở đây. Nơi đây là một phần cuộc sống của tôi. Nếu quý vị có cho tôi 100 mét vuông, 200 mét vuông ở bên kia phố, tôi cũng chẳng thiết. Cuộc sống của tôi không phải ở đó. Mọi câu chuyện của tôi diễn ra ở đây. Cuộc sống của tôi đã ăn sâu bám rễ ở đây.
Đối với nhiều người như ông Ivan Lully, Le Grand Cerf không chỉ là nơi buôn bán kiếm sống, mà còn là nơi họ gắn bó cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân và có lẽ là cả những tháng ngày an nhàn tuổi già. Cùng với thời gian, Paris đã có nhiều đổi thay, nhưng những con hẻm như Le Grand Cerf, kín đáo, khiêm nhường, giản dị, vẫn mang trong lòng biết bao câu chuyện về lịch sử và người dân Paris. Écoutez chérie la jolie balade des rues de Paris qui font la parade et qui nous convient à des escapades. À des escapades loin des pavés gris. Des rues de Paris.